Một gia đình tuyệt vời. Suy niệm của lịch phụng vụ Đền Thánh Khiết Tâm Mẹ, chi dòng Đồng Công, Hoa Kỳ. Phong trào gia đình Công giáo đã có từ thế kỷ 16, nhưng đến cuối thế kỷ 19, Đức Giáo Hoàng Leo thứ 13 cổ vũ mạnh và đặt ra lễ Thánh Gia nhằm thúc giục mọi người theo gương Thánh Gia Thất mà sống trên thuận dưới hòa để tạo lập những gia đình hạnh phúc. Năm 1994, Liên Hiệp Quốc cũng như Giáo hội đã chọn làm năm quốc tế về gia đình. Ngày nay, gia đình đang gặp cơn khủng hoảng trầm trọng, đang trên đà xuống dốc. Gia đình là nền tảng của xã hội, mà nền tảng đã lung lay thì xã hội cũng sụp đổ. Do đó, Giáo hội muốn cho chúng ta tổ chức lễ Thánh Gia là để đề cao vai trò của gia đình và đưa ra một tấm gương tuyệt hảo cho mọi người bắt chước, hầu củng cố lại gia đình và giúp cho xã hội thêm vững chắc. Bài tin mừng hôm nay cho chúng ta biết Thánh Gia sống phó thác cho Thiên Chúa như thế nào trong cảnh trốn sang Ai Cập theo lệnh của Thiên Sứ truyền. Tại sao Thánh Gia phải trốn sang Ai Cập? Thưa, ngoài lý do lệnh truyền của Thiên Sứ thì Ai Cập còn là nơi lánh nạn thường xuyên của các người Do Thái bị bách hại. Theo tác giả Richie Otte, để bảo vệ hài nhi Giêsu khỏi xa vào nanh vuốt Herode, Thánh Giuse và Đức Maria đã phải vượt con đường hiểm trở dài gần 500 cây số xuyên qua sa mạc En Arish đến Ai Cập. Một sa mạc trải dài hơn 200 cây số toàn cát trắng như biển cả mênh mông, không một bóng cây, một cọng cỏ, một giếng nước. Đoàn lữ hành phải đeo đủ đồ ăn, nước uống để chịu đựng cả nửa tháng rất kham khổ. Ngày ngày các ngài phải lê gót từng bước trên cát lầy, vượt qua các đồi cát dưới ánh mặt trời thiêu đốt, giữa biển cát nóng hừng hực, vẫn phải tiết kiệm từng giọt nước và những cơn bão cát kinh khủng như muốn chôn sống các ngài. Thời gian Thánh Gia tá túc ở Ai Cập dài bao lâu chúng ta không biết rõ, nhưng không quá 4 năm. Việc Giuse đi theo sự hướng dẫn của thiên thần báo trong giấc mộng đã nói lên rằng Giuse hoàn toàn quyết định theo sự hướng dẫn của thần linh qua thiên sứ. Vì vậy, khi rời Ai Cập trở về quê hương, Giuse bỏ Giuđa, vùng đất Do Thái cứng lòng tin, mà về Galilee, vùng đất dân ngoại sẽ tin vào Đức Giêsu để định cư tại Nazareth, một thành vô danh tiểu tốt trong Cựu Ước, hơn nữa còn bị khinh bỉ là khác. Nếu con người là hình ảnh của Thiên Chúa, thì có thể nói gia đình là hình ảnh của ba ngôi Thiên Chúa. Thiên Chúa của chúng ta không phải là một Thiên Chúa sống đơn độc, mà là một Thiên Chúa mang tính gia đình. Trong đó, ba ngôi khác biệt nhau, nhưng yêu thương nhau, sống chung, làm việc chung và kết hợp với nhau thắm thiết như một gia đình. Tới mức độ, tuy ba ngôi nhưng chỉ là một Thiên Chúa duy nhất. Nếu Thiên Chúa là tình yêu, thì tập thể ba ngôi là một môi trường để ba ngôi Thiên Chúa thể hiện tình yêu của mình với nhau. Vì ba ngôi yêu thương nhau vô cùng, nên sự hiệp nhất của ba ngôi đạt được mức độ tối đa là trở thành một Thiên Chúa duy nhất. Tình yêu và sự hiệp nhất ấy tạo nên thiên đàng và hạnh phúc của ba ngôi. Cũng vậy, nếu gia đình là hình ảnh của ba ngôi thì mọi thành viên trong đó phải yêu thương nhau, hòa hợp với nhau đến mức độ hiệp nhất với nhau làm một gia đình. Nhờ đó gia đình trở nên một thiên đàng tại thế. Như vậy, mọi thành viên của gia đình cũng được hưởng nếm trước phần nào của hạnh phúc thiên đàng mai sau. Không ai có thể cản trở ý định của Thiên Chúa. Vua Pharaoh đã tính diệt trừ mọi trẻ em Do Thái. Chương trình thất bại vì Mai-sen được công chúa con Pharaoh cứu. Thiên Chúa đã giải phóng dân ngài và đã đưa dân về miền đất hứa. Hôm nay lại một nghịch lý nữa, Đấng Cứu Thế tị nạn sang Ai Cập. Điều đó chứng tỏ rằng Thiên Chúa vẫn tự mình hướng dẫn các biến cố như những lời Kinh Thánh được Matthew chứng dẫn đã chứng tỏ. Đấng Cứu Thế xuất hiện như một mai sen mới, như sự nhập thể của Israel mới khi vượt qua sa mạc Sinai. Cũng như xưa, dân được tuyển chọn đã đi dưới sự hướng dẫn của mai sen. Cuộc lưu đày này chỉ là tạm bợ. Thiên Chúa gọi Ngài trở lại Israel. Người ta tưởng Đấng Cứu Thế sẽ định cư ở Giu-đê, nơi Ngài sinh ra, hoặc ở Jerusalem. Nhưng con trai Herode, vua Archelaus, cũng tàn ác như cha, nên Thiên Chúa sai Giuse đem gia đình đến định cư tại làng Nazareth thuộc miền Galilee. Như vậy, ta thấy Thánh Giuse hoàn toàn sống trong đức tin, sống phó thác cho Thiên Chúa trong đêm tối của giác quan, hoàn toàn sống dưới sự hướng dẫn của Thiên Chúa. Lời Chúa đã giúp Thánh Giuse thấy những dấu chỉ hy vọng trong những hoàn cảnh vô vọng đối với loài người. Lời Chúa dạy ta biết sống như Giuse với sự mau mắn và thấu hiểu xuyên qua tấm màn các biến cố. Chỉ đọc thoáng qua, ánh sáng lời Chúa giống như một giấc mơ, một không tưởng. Tuy nhiên, đó chính là khải thị lớn nhất, khải thị của con mắt đức tin. Lúc đó bóng tối đức tin biến thành ánh sáng rực rỡ, sự vâng lời của đức tin trở thành con đường tự do. Gia đình Nazareth là gia đình có tôn ti trật tự, trên thuận giới hòa, và ở đâu có trật tự thì ở đấy có hạnh phúc. Thánh Giuse là gia trưởng điều khiển mọi việc trong gia đình. Đức Maria là nội trợ và vâng phục Thánh Giuse. Còn Đức Giêsu là con thì giúp đỡ và vâng phục cha mẹ. Ngày nay, ta thấy nhiều gia đình xuống dốc vì thiếu trật tự mà Chúa đã đặt để an bài. Trong gia đình không có trên dưới, không có quyền bính. Đường ai nấy đi, hay thì ở, mà dở thì đi, thì gia đình đó sẽ tan vỡ. Vậy muốn có hạnh phúc, trước tiên mỗi người phải biết ở trong địa vị của mình là chồng, là vợ, là con cái. Ngày nào cái trật tự ấy bị đảo lộn, bị lấn át thì gia đình sẽ bị lung lạc, tan rã. Ở London, Anh Quốc đã mở một cuộc điều tra nơi các ông chồng và xin các độc giả mày râu trả lời câu hỏi sau đây. Trong gia đình bạn, ai làm chủ thật sự? Kết quả là có 80% trả lời là vợ tôi làm chủ, 20% trả lời mẹ vợ tôi làm chủ. Chỉ có một số ít trả lời chính tôi làm chủ vì vợ tôi đã chết. Xã hội là một tổ chức do nhiều gia đình làm nên. Do đó gia đình là yếu tố tạo thành xã hội và được gọi là nền tảng của xã hội. Ví như ngôi nhà và nền móng. Nếu nền móng mà không vững thì ngôi nhà sẽ bị sụp đổ. Cũng vậy, nếu các gia đình là yếu tố làm nên xã hội mà sụp đổ thì xã hội cũng sụp đổ theo. Ngoài ra, liên hệ giữa gia đình và xã hội rất sâu sắc và nhiều đến nỗi có thể gọi gia đình Công giáo là hội thánh tại gia. Vì thế Công đồng Vatican thứ hai nói: sự lành mạnh của con người cũng như của xã hội tự nhiên và Kitô giáo liên kết chặt chẽ với tình trạng tốt đẹp của cộng đoàn, hôn nhân và gia đình. Trong tông huấn về gia đình, Familiaris Consortio, Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị dạy: gia đình là trường học đầu tiên dạy các đức tính xã hội mà không đoàn thể nào có thể vượt qua. Gia đình là môi trường thuận lợi để dạy dỗ cho con cái những bài học căn bản để làm người. Cha mẹ là những thầy cô đầu tiên dạy cho đứa trẻ những bài học vỡ lòng. Những bài học đầu tiên này sẽ in sâu vào trí óc đứa trẻ và có ảnh hưởng đến cuộc đời tương lai của chúng. Vì trí khôn của chúng giống như một tờ giấy trắng đã in cái gì vào thì vẫn còn mãi ở trong đó. Giáo dục là hướng dẫn và giúp đỡ chúng phát triển toàn diện con người về đức, trí, thể dục. Giúp đỡ không có nghĩa là làm thay, mà là hướng dẫn. Đa số cha mẹ ngày nay xác tín rằng đứa trẻ sau này có nên người hay không, phần lớn là do ảnh hưởng gia đình. Giáo huấn của Công đồng Vatican thứ hai dạy: cha mẹ có nhiệm vụ tạo cho gia đình một bầu khí thấm nhuần tình yêu cũng như lòng thành kính đối với Thiên Chúa và tha nhân. Gia đình là trường học đầu tiên dạy các đức tính. Cha mẹ Kitô hữu phải dạy con cái ngay từ thuở nhỏ để chúng nhận biết và kính thờ Thiên Chúa cùng yêu mến tha nhân theo như đức tin đã lãnh nhận khi chịu phép rửa tội. Người ta thường nói, không thầy đố mày làm nên. Cha mẹ phải giúp đỡ cho con cái nên người. Từ ngữ nên người đây là trở nên một con người toàn diện xứng đáng với nhân linh ư vạn vật. Con người xứng đáng với con người, không phải nửa người nửa ngợm, nửa đười ươi. Có người suy nghĩ, con heo, con chó, con gà có phải học để nên con heo, con chó, con gà đâu. Các ông cha bày đặt phải học cho nên người. Vì thế, ông Blaise Pascal nói, con người không phải là một thiên thần, cũng không phải là một con vật. Đức Khổng Tử cũng nói, làm người khó lắm. Nên người đây phải hiểu là con người toàn diện, cả xác, cả hồn. Trở nên con người xứng đáng con người, con người tôn giáo, Kitô hữu chính danh. Gia đình là một vườn ươm thuận lợi để phát triển các đức tính tốt cho con trẻ như yêu thương, vâng lời, phục vụ, hiền hòa, hy sinh, nhịn nhục, tha thứ, vân vân. Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị cho rằng gia đình là vườn ươm chân lý và tình yêu. Quả vậy, nếu tuổi trẻ không được săn sóc trong một gia đình ấm cúng, thì mai sau lớn lên, chúng khó thể hiện được điều mà chính chúng không có cảm nghiệm gì cả. Một trong những yếu tố quan trọng để làm cho gia đình được hạnh phúc là mỗi phần tử trong gia đình phải có một tình yêu vô vị lợi. Tránh tình yêu vị kỷ, chỉ biết co cụm vào bản thân mình. Chúng ta thấy Thánh Giuse và Đức Maria không bao giờ bận tâm về tư lợi của mình mà bỏ quên ích lợi của Chúa Giêsu. Trái lại, chúng ta chỉ thấy các ngài hoàn toàn quên mình, coi nhẹ sở thích riêng tư. Tâm trí và ánh mắt các ngài luôn để ý đến những nhu cầu bé nhỏ, những mong ước đơn sơ của người khác. Vì hạnh phúc là gì nếu không phải là làm cho người khác được hạnh phúc? Hạnh phúc gia đình luôn luôn đòi hỏi phải có một ai đó trong nhà biết quên mình, biết quên cái tôi của mình đi, để quan trọng hóa cái tôi của người khác lên. Thái độ ấy như một cái ngòi khởi động, làm cho những người khác trong gia đình cũng hành động như vậy. Và nhờ đó, hạnh phúc gia đình mới bùng lên. Thái độ khởi động ấy phải được lặp lại hàng ngày, hàng giờ trong đời sống gia đình. Ai sẽ khởi động sự thái độ quan trọng ấy? Nếu không phải là chính bạn, là người ý thức được bí quyết hạnh phúc đó, bất kể bạn là vợ hay chồng. Thật vô phúc cho gia đình nào không có ai tự nguyện làm cái ngòi khởi động tình yêu thương ấy hàng ngày trong cuộc sống. Câu chuyện minh họa về thiên đàng và hỏa ngục sau đây thật phù hợp. Cả thiên đàng và hỏa ngục đều dùng bữa với những thức ăn y như nhau, trong khung cảnh giống y hệt nhau. Trong đó mỗi người phải dùng một đôi đũa dài cả thước để ăn. Thiên đàng và hỏa ngục chỉ khác nhau ở chỗ này. Trên thiên đàng, mọi người không ai tự gắp thức ăn cho mình, mà gắp cho người khác ăn. Vì thế, ai cũng được ăn no. Còn trong hỏa ngục, mọi người chỉ biết nghĩ đến mình, chỉ biết gắp thức ăn cho mình. Nhưng vì đũa quá dài, chẳng ai gắp cho mình được gì cả. Thế rồi chẳng ai được no, hết giờ ăn mà đói vẫn hoàn đói. Từ đó họ trở nên căm thù nhau. Cũng vậy, trong gia đình, không ai tự tạo hạnh phúc cho mình được mà không cần đến người khác. Nên nếu ai cũng chỉ biết lo hạnh phúc cho mình thì chẳng ai hạnh phúc cả, và rồi sẽ phát sinh đủ thứ đau khổ. Tuy nhiên trong gia đình, người ta có thể tạo hạnh phúc cho người khác. Vì thế, nếu mọi người trong gia đình đều biết lo cho nhau, tạo hạnh phúc cho nhau, thì ai nấy đều được hạnh phúc. Cha mẹ còn phải dạy cho con cái biết cầu nguyện. Dạy cho con cái cầu nguyện không phải là nói về sự cao quý, sự cần thiết, sự ích lợi hay phương pháp cầu nguyện. Nhưng đây là những buổi cầu nguyện được tổ chức trong gia đình với sự hiện diện đầy đủ các thành viên. Những buổi tối cầu nguyện đó rất có ảnh hưởng đến đời sống đạo đức của con cái, tập cho chúng thói quen cầu nguyện. Trong tông huấn về gia đình, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị khuyên nhủ: Kinh nguyện gia đình có nội dung độc đáo là cuộc sống gia đình. Những vui mừng và cực nhọc, hy vọng và u buồn, ngày sinh nhật, ngày kỷ niệm cưới, ngày kính thánh bổn mạng, kỷ niệm ngày cưới của cha mẹ, những ngày ra đi, vắng nhà và trở lại. Những chọn lựa quan trọng và quyết định, cái chết của những người thân yêu đều là những dấu hiệu của sự hiện diện ưu ái của Thiên Chúa trong lịch sử gia đình. Và những biến cố ấy cũng phải trở thành những lúc thuận tiện cho việc tạ ơn, khẩn nguyện cho sự tin tưởng phó thác của gia đình trong tay người cha chung ở trên trời. Một thanh niên Scotland tìm được một chân làm vườn trong một gia đình giàu có, nhưng chỉ 2 tuần sau, anh xin thôi việc. Một người bạn hỏi, có phải công việc quá cực nhọc không? Anh trả lời, không, công việc rất nhàn. Người bạn hỏi, có phải lương quá ít không? Anh thừa, không, lương khá lắm. Người bạn lại hỏi, hay anh không thích đồ ăn ở đó? Anh thanh niên đáp, cũng không phải, đồ ăn rất ngon. Người bạn hỏi tiếp, vậy tại sao anh thôi việc? Anh thanh niên nói, vì nhà đó không có mái che. Đối với người Scotland, thành ngữ nhà không có mái che nghĩa là gia đình không biết cầu nguyện. Gia đình thánh gia là một gia đình tuyệt vời trong sự phân nhiệm cho các thành viên trong gia đình. Trong đó có lớp lang thứ tự, hợp tình hợp lý để tạo ra sự hài hòa của các thành viên. Các ngài đã thực hiện được chữ thuận, thuận trên thuận dưới, thuận ngang thuận dọc, thuận vợ thuận chồng, tắt bể đông cũng cạn. Trong việc giáo dục gia đình, Đức Khổng Tử đã đưa ra một công thức giáo dục rất hay, đó là quân thần phụ tử. Nghĩa là vua phải sống cho ra vua, tôi phải sống cho ra tôi, cha phải sống xứng đáng là cha, và con xứng phận làm con. Bậc nào phải sống theo bậc ấy, đừng bao giờ đảo lộn. Trong gia đình có 3 cấp thành viên, mỗi thành viên có nhiệm vụ và quyền lợi riêng. Thiên Chúa đã dựng nên người nam và người nữ có bản chất riêng, khác nhau mà vẫn không dẫm chân lên nhau. Dường như trong gia đình đã vốn sẵn có một sự phân nhiệm tự nhiên cho 2 người. Nếu người chồng là rường cột chống đỡ gia đình, thì người vợ là sợi dây thân ái ràng buộc mọi người trong yêu thương hạnh phúc. Nếu người chồng là người đứng mũi chịu sào, đặt kế hoạch, tạo điều kiện kinh tế chính cho gia đình, thì người vợ lại là một quản lý tốt, quán xuyến, sắp xếp mọi công việc trong nhà và bảo vệ tổ ấm gia đình hơn mọi người khác. Nếu người chồng là lý trí, là khối óc sáng suốt để chỉ huy, hướng dẫn gia đình như một ông thuyền trưởng chỉ huy con tàu, thì người vợ chính là người tài công khéo léo điều động con tàu đến mục tiêu đã định. Nếu người chồng là biểu tượng của quyền uy, nghiêm nghị và cứng cỏi, là khuôn mẫu, là kỷ luật, thì người vợ là sự dịu dàng, mềm mỏng, cởi mở để con cái được thoải mái, dễ chịu trong khuôn khổ gia đình. Và sau cùng, nếu cần phải đối phó với một xã hội, một cuộc sống đa đoan, phức tạp, muôn mặt, khi sự cứng rắn và sức mạnh của người chồng không đủ đáp ứng, thì đã có sự khôn ngoan, tế nhị, mềm mỏng của người vợ bổ sung vào để đạt được kết quả. Còn Chúa Giê-xu trong gia đình Nazareth đã được Thánh Luca mô tả vài nét trong tin mừng. Và Ngài đã xuống với ông bà về Nazareth, và Ngài hằng tuồng phục hai ông bà. Còn mẹ Ngài thì giữ kỹ hết các điều trong lòng bà. Và Đức Giê-xu cứ tấn tới thêm về khôn ngoan, vóc dáng và ân sủng trước mặt Thiên Chúa và trước mặt người ta. Trên tường một nhà thờ cổ ở Đức có một bức tranh được vẽ cách nay khoảng 500 năm, diễn tả trẻ Giê-xu đang đi học. Họa sĩ vẽ, Ngài là một cậu bé 6 tuổi, đang một tay nắm tay bà ngoại Anna và tay kia cầm cặp. Trẻ Giê-xu cũng giống như các bé trai, bé gái cùng thời đến trường để thêm kinh nghiệm, như Thánh Kinh nói, con trẻ ngày càng khôn lớn. Đức Giê-xu tuy là Thiên Chúa, nhưng với cương vị là con, Ngài vẫn phải vâng phục Thánh Giuse và Đức Maria với tâm tình con thảo. Sách Huấn Ca hôm nay dạy ta, ai kính sợ Thiên Chúa thì hiếu thảo với cha mẹ, ai thờ cha kính mẹ thì sẽ bù đắp lỗi lầm và sẽ được đền bù tội lỗi. Hiếu thảo đối với cha mẹ không phải là một tình cảm tự nhiên mà còn là một điều luật của Chúa. Ngươi phải hiếu thảo với cha mẹ như Thiên Chúa đã truyền dạy để được sống lâu và hạnh phúc trên phần đất Chúa dành cho ngươi. Ngày 14 tháng 7 năm 1883, Hội đồng thành phố Dole quyết định đặt tấm đồng ghi danh trên cửa nhà mà Pasteur đã sinh ra. Hồi ấy, trong bài đáp từ cao thượng, nhà bác học chữ danh đã để hết lòng trào ra trên nỗi biết ơn cha mẹ. Ôi cha con, mẹ con, ôi hỡi những người thân yêu đã chết, các ngài đã sống bình dị quá trong căn nhà nhỏ bé này. Con đã chịu ơn tất cả bởi các ngài. Những nhiệt tình của người, hỡi mẹ can đảm của con, mẹ đã chuyển nó cho con. Nếu con bao giờ cũng nối kết vinh quang khoa học vào vinh quang tổ quốc, chính là vì con đã thấm nhuần những cảm tình mà mẹ phấn khích ở trong con. Và còn người, hỡi cha thân yêu, mà đời sống cũng nặng nhọc như nghề nghiệp, cha đã tỏ cho con biết đức tính kiên nhẫn trong cố gắng lâu dài có thể làm được những gì. Con chúc tụng cả hai, hỡi cha mẹ thân yêu, cho cuộc sống các người, và xin để cho con hướng về các ngài cái vinh hạnh mà người ta hiến lên căn nhà này ngày hôm nay.